Thường thường người ta dắt mình đi những cái làm những cái chuyện có lợi cho mình không à. Thiện duy tức thường thường nãy cô nói rồi đó, thiện hồi nãy là mình nói ác. Ác duy tức á thì nó làm thay vì mình làm mình thấy không? Điều thứ nhất á, bốn điều căn bản để làm người thiện thì mình hiếu dưỡng cha mẹ là thiện, phải không? Nhưng mà những cái người mà nó chửi cha mắng mẹ đó thì nói gì? Nó ác đó, mình lấy cái đó mình đo. Hiếu dưỡng cha mẹ thiện nhưng mà nó chửi cha mắng mẹ. Rồi những điều thứ hai là tôn trọng thầy tổ, cha mẹ sanh mình ra, cái thân này dựng vợ gả chồng rồi làm ăn buôn bán già chết rồi tham sân si phiền não luân hồi. Còn thầy á thường thường dạy cho mình đi lên con đường hướng thiện, đưa mình đi lên bậc thánh bậc hiền. Mà thường thường á cha mẹ mình chửi mình câu thì mình bỏ qua liền, mình quên liền. Nhưng mà ông thầy nói mình nặng một câu làm sao mình nhớ trong bụng, mình hận thầy đó. Mà ông thầy á thường thường ổng nói nặng, thường thường nói nặng lắm, không có ngọt. Tại vì á nói nặng mới dạy được đó, mới dạy được bắt phạt bắt quầy bắt ngày bắt nợ. Người ta là kêu là thực, kêu là nghịch hạnh Bồ Tát. Thường thường ông thầy ổng xài nghịch hạnh Bồ Tát hơn là thượng. Cha mẹ thì con ơi khỏe không, ăn cái gì không, con muốn ngủ thì ngủ đi con, con muốn ăn ăn đi con, muốn đi chơi thì má cho, phải không? Khoái lắm. Nhưng mà hư thân hết trơn à. Còn ông thầy thì không, kêu là nghịch hạnh Bồ Tát đó, nghịch hạnh Bồ Tát. Mà nghịch hạnh Bồ Tát thì cũng nên đó. Mà thường thường ông thầy hay bị thì tử nó không thích rồi, tại vì không có ngọt. Ông thầy tốt cái lòng tin hoài, không có ngọt ngào gì hết. Mà luôn luôn cũng chăm bẩm sửa, mà hãy sửa câu nào mà sửa thẳng luôn nha. Cô á nhiều cái á mà cô sửa thì tự cô thấy cô cũng sửa thẳng quá, không biết nó mà nó ghét mình. Mà sự thật nó ghét mình, có nhiều đứa nó ngưa, nó cũng đi mất tiêu à. Tại vì có một bữa nọ đó nghe, đổ cái đứng sôi xuống cái xin nó chén hoài, cái đổ hoài mà có phải mỗi lần cô thấy đổ vậy mà tự nhiên sao mồ hôi cô nó tốt ra ướt hết ra rồi à. Tại vì cô thấy mình là giống như cái con trùng con gì mà nó nằm ở trong cái ống cống đó đó, mà bị người ta đổ nước sôi vậy, tự nhiên cô thấy cô co thấp vậy à, nó chịu không được. Hồi giờ nó chưa từng làm mà mỗi lần mới quên á, Phật tử ấy là Phật tử rồi cái cô ấy làm á, hay mà nếu mà luộc cúng cái đổ cái xà xuống là bắt đầu cô ấy mồ hôi cô ướt liền á, cô vậy đó. Giống như cô nói sao cô chịu không được. Rồi hôm nọ có mấy cô làm đó, mấy cô với mấy bà Phật tử làm, cứ cô nói sao mấy ông nói nặng đó nha. Mấy bà cứ nghĩ đi, cháu của mấy bà, cháu ngoại, cháu nội đang ngồi dưới đó, giờ mấy bà đổ xuống được không? Mấy bà đổ cái ấm nước sôi này, cháu ngoại, cháu nội đang ngồi dưới cái hầm này nè, bà đổ xuống đi, bà đổ được không? Tại sao mà chúng sanh không nhớ tới, nói nặng vậy? Rồi họ nói mình, sao thầy nói gì nặng vậy? Nói vậy mà nặng hả? Người ta chết đó rồi nhẹ sao? Phải không? Đổ xuống đó một cái rồi á thì những con trùng con dế với cả hằng hà sa số một chén nước sạch nè 84.000 với trùng à, hữu chi cái ống cống nó nợ không biết bao nhiêu ngàn, cả 100.000 với trùng với dế. Một lần mình đổ xuống cái nó chết 100.000 sinh mạng rồi á, cái quả báo á không ai nói mình, nhưng mà cái quả báo á, nó sanh cho mình là nhất tân nhân, nhất lưng, nhất tay, nhất thật, nhất đầu, mình co rút vậy nè. Rồi mình bệnh mình có rút hoài, rung rung hoài à. Là cái quả báo sát sanh đó đó, nó đổ lên cái thân mình đây nè. Thân cái cô, cái người đó làm, bà tử nó làm hay ông bà tử làm hay cô nó làm hay chị nó làm, cái người đó đó họ bị, mình thấy được cái quả báo vậy. Cho nên mình muốn cho nó dứt luôn đi. Anh ấy nói nặng lắm, nói một câu à, nói một câu à, là họ liền vô. Anh nói mình nói nặng, nhưng mà sự thật ra để họ đi luôn rồi họ sẽ ở gần gia đình của họ, họ sẽ được nói ngọt đó. Nhưng mà nó ngọt một chứ nó nặng tới 10 lần, họ sẽ thấy nặng gấp ngàn cân hơn ở đây ông thầy nói nữa. Ở đây tại vì mình nói mà mình nói phỏng phỏng mà mình không có chú tâm, hai người mà mình có chú tâm là thù hằn, mình nói thôi à, Sao cô nói trời, phải hồi nãy mình định nói. Nói xong rồi cũng nghĩ nên ghét mình cũng sợ. Nhưng mà mình cái bản tính nói đại à. Vì bởi vì vậy mà thiện á, khi á mà một á là hiếu dưỡng cho mẹ ha, phải có hiếu cho mẹ. Thứ hai là tôn trọng thầy tổ. Đó, tôn trọng thầy tổ đây là mình đi nghe giảng nè, mình đi nghe thuyết pháp nè, ta nói chừng câu à. Quý vị đi nghe thuyết pháp 10 năm rồi mà quý vị thấy chưa có gì hết á, là tại vì nhân duyên nó chưa có đủ. Bỗng một hôm không biết nghe đâu, chừng một câu của ai đó mà khi mà ăn ý rồi hả, là bắt đầu từ đó đi vô luôn đạo. Nó giống như là bỗng nhiên mở cửa bước vô nhà vậy đó. Kêu là cái ơn của thầy á, kêu là cái gì nè, thì ơn sư phụ nè, quên nè, bỗng nhiên mở cửa bước vô nhà vậy coi chứ hả, khai tâm chỉ điểm ơn sư phụ, thấy không? Bỗng nhiên mở cửa bước vô nhà. Thầy nói hoài, nói tới nói lui la thầy sùng, nói kinh nói kệ học đạo ha, giảng hoài. Nhưng mà nó không vô, đi ra sao ốm đi tu luôn hết à. Nhưng bỗng một hôm có một câu nào ông thầy ông nói nè, mà tự nhiên mình nắm được cái đó, rồi bắt đầu mình bắt đầu đi vô đạo luôn á, ra không được luôn á. Phải không? Mình phải nhớ cái ơn của ông thầy. Và thứ hai, thứ ba đó, từ tâm bất sát. Từ tâm bất sát là đừng có bao giờ giết hại chúng sanh. Giết bao nhiêu nó đổ lên thân mình hết á. Có nhiều người ta suốt đời ta đâu có bệnh, tại vì ta quán cái nghiệp sát sanh. Còn mình bệnh hoài thì mình phải đọc thằng chú Nam Mô A Di Đà bà giả đá. Giả đá thì giả ta. Hồi cô xuất gia đó, ở Sa Đéc đó, sư bà cũng kỹ lắm. Ai vô xuất gia cũng phải trì một tạng là một tạng giảng sanh, một tạng là 10.000 câu, một tạng là 10.000 câu. Thì cái niệm ngày nào cũng phải niệm 100, 200. Mà Nam Mô A Di Đà bà giả đá lâu lắm chứ đâu phải là Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Mà trì một tạng như vậy thì mấy cô với đó mỗi người đều có một cái sâu chuỗi. Thì trước cái sâu chuỗi nó có một hàng, một hàng chuỗi nhỏ nữa. Thì trì một sâu như là 108 thì mới kéo qua một hộp nhỏ. Đó là mấy bả ngày tới có lâm làm bằng cái miệng hoài, cô thì không có trì. Tại vì sư bà cho đi học, sư bà nói không có trì, để con lo ăn học đi. Thì bà ông thấy cô Lâm nó không muốn cô đi học để nữa giảng đạo. Ôi con khỏi trì đi, để mấy bà già luôn để trì, để ta nghiệp dưỡng ta tiêu trừ, con từ từ tính. Bà nghe tới cô lâm bông hoài, mua gì ra bà già. Cái cô á mới chọc nó thấy ngày tới cho bà lâm bông gặp hiệu chuỗi năm mua gì ra bà già hoài à. Thì cô mới tới trước mặt bà đó, cô lấy cái muỗng dừa đó, cô lấy cái cây cô khỏi nữa. Bà đi bà té ai vô bà ha, bà đi bà té ai vô bà ha, bà đi bà té ai vô bà ha. Bà nói cái con bữa này nữa, thì bà có con khỉ nè, tao thì chú mày làm gì á. Bà thì lâm bầm cái miệng hoài không ngớt. Cô thì hồi đó con nhỏ con 15-16 tuổi nè, 14 tuổi con ở trong chùa đó. Nhưng mà cô hồi đó không biết tu hành hết á, tại con nhỏ đó đi học về này cũng phá này bán kia chơi á. Mà cười đó, mà thấy mà tu hành. Một người phải tụng một tạng giảng sanh trước khi mà thọ giới, lạy 60 cuốn sám hối hồng danh trước khi thọ giới sẽ gì đó, để cho những cái quan gia trái chủ á, hồi giờ mình giết á, nó rớt xuống nó tha thứ cho mình, nó giảng sanh, nó hóa sanh, thì mình từ đó về sau mình tu tỉnh bơ, không có bệnh hoạn nữa chứ, tại nó đi hết rồi, nó còn đâu có đi đòi nợ đâu mà bệnh, chứ không có bệnh đó. Cho nên á, điều thiện của thứ hai và điều thiện thứ ba là từ tâm không sát hại chúng sanh, để mà mình khỏi có bị bệnh nè, thấy không? Quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nó rớt xuống. Rồi điều thứ tư nữa là điều thiện là thân miệng ý, thân tam khẩu tứ ý tam, làm 10 điều thiện là tu ở trên thân miệng ý. Thân á thì không ăn sát sanh, không ăn trộm, không tà dâm. Miệng thì không nói lối, không nói dối, không nói nửa đâu chiều, không nói lời hung ác, không nói lời tiêu dệt, thấy không? Tâm thì không tham lam, không sân giận, không si mê. Bây giờ mình muốn người nào thiện, mình đem nó ra đo, bốn điều đó ra đo, bốn điều rồi nó thành nhiêu? Mười mấy? 13 điều, phải không? 13 điều đem ra đo cái người đó coi có thiện không? Sai, trái lại là ác, còn đúng vậy là thiện. Cho nên mình phải phân biết, phân biệt đâu là thiện, đâu là ác, và phát nguyện không chơi với người hung ác. Quy y tăng là không làm bạn với người ác mà, phải không? Quy y tăng là không làm bạn người ác. Mình á, là Phật tử rồi thì mình phải phát nguyện hướng dẫn cho cha con của mình, cho cha mẹ mình, cho vợ chồng mình, mình phải hướng dẫn họ. Hồi xưa á, cái bà Mạnh Mẫu á, cái gì biết không? Cái bà Mạnh Mẫu á, bà mẹ có Mạnh Tử đó, mẹ có Khổng Tử đó, thấy không? Mẹ có Mạnh Tử chứ. Bà khi mà bà dọn nhà ở chỗ gần nghĩa địa bà sống á, thì bà thấy thằng con bà ngày tối nó thấy người ta chung tay ba ở ngoài đồng á, tới về nhà nó cũng gối lại, rồi nó đào đất, nó giả bộ nó đi chung tay ba, rồi nó cầm lươn nhang, rồi nó đi nó chơi á, nó chơi với bạn bè đó, nó đào mã rồi nó chôn cái ma, rồi nó cầm nhang rồi nó đi này. Bà nói không, cái chỗ này là không phải chỗ con tôi ở rồi, nó học tập theo mấy cái chỗ mà chôn người chết giết người đó, bà dọn nhà đi đó. Bà dọn nhà đi ra quyệt chợ ở, tại hồi bà ở gần ở trong đồng á, bây giờ bà dọn ra chợ ở, thì cái thằng con đó, nó ở quyệt chợ thì nó thấy người ta buôn bán, rồi ta làm cân, ta cân đồ bán, rồi nó đi nhổ cỏ, rồi nó bó, rồi nó bán, ơi bay 2 đồng bó nó rau đây mấy chị ơi, rồi nó làm cân, nó cân thịt, cân đồ, nó xẻ thịt, nó bán cá, cân đồ, nó làm, nó lấy đồ, nó giả lên đây là cá nè, rồi cái những cái kêu là những cái lá vàng vàng thì nó làm xài sống, xài chín, lá tinh tinh nó làm xài sống, rồi nó làm gian hàng bán, nó buôn bán, rồi nó cân đồ. Ông bà nói chứ thôi, cái chỗ này không phải chỗ con ta ở đâu, bắt chước theo cái này là buôn bán là con non dạ thiếu này, nói láo nói sượt là không được. Vậy bây giờ nhà đi nữa, bây giờ nhà đi tới gần cái trường học á, ba ở đã mướn nhà khác gần trường học ở, thì ngày tối thằng con của bà nó đi học, rồi nó gần, nó đi vòng vòng, nó không đi học, phải đi vòng vòng, nó cũng thấy người ta học, rồi nó dòm, nó thấy mấy ông thầy dạy học, nó về nhà nó cũng tập làm thầy giáo đồ, nó học người ta nghiên cứu rồi học không biết tờ, rồi nó cũng về nó đánh lập cập, nó lấy bụng dừa cũng đòi lên nó làm. Nó bắt chước bà nói đây mới đúng là cái chỗ của con thợ nè. Bà 3 lần về nhà lễ bà tiếp độ con, bà dạy con theo những cái đồ vừa học lễ nghi, và bà đem sách tánh hiền ra bà đọc cho con bà nghe, điều nào phải, điều nào trái, người nào ác, người nào không ác, người nào thiện cần nên gần, và người nào không thiện cần nên gần, cần nên xa lánh. Bởi vậy con bà, cho nên Mạnh Tử sau này thành một người gì? Trí thức học giả, phải không? Kêu là thánh hiền đó. Nhờ ai? Nhờ người mẹ. Nhờ người mẹ sáng suốt. Còn hồi xưa đó, ông cấp cô độc cũng vậy, vậy. Ông cấp cô độc đó, ông độ mình có món cười đó nha. Giàu lắm, ông giàu lắm, ông đi chùa ha. Nhưng mà thằng con ông nó đi chơi không à. Nó cần tiền để đi quánh bài rồi chứ nó không đi, nó đi chùa. À, ông cấp có độc, ông có một thằng con tên là Kala. Cái thằng Kala này á, nó không có tin, ba nó cúng dường biết bao nhiêu mà nó không có đi chùa. Ba cúng dường cúng dường, rồi Phật cũng tới nhà đi pháp thì nó cũng dạ dạ hửi chứ nó không có thích Phật. Mà nhưng mà ngày tối nó có thích đi du lịch nè, nó thích đi chơi, nó thích câu cá, nó thích đi quánh bài, rồi nó thích đi lông bông ngoài đường, ngoài xá với bạn với bè đó, rồi nó tới trường nó học, rồi nó đi chơi vậy ha. Nó không bao giờ ngó tới cái chỗ Đức Phật hết trơn á. Ông mới thấy trời ơi bây giờ á hả, Đức Thế Tôn dạy đạo này rất là hay mà con ổng nó không có thức tỉnh gì hết à. Nó đi chơi lông bông vậy nữa, sau này nó không biết thiện đâu là ác, rồi nó đi vô con đường không có tốt. Cái gì thấy đó, những người mẹ đau khổ, con bị treo cổ không? Bà đâu có muốn gì đâu. Nhưng mà con của bà hồi nhỏ, bà không chịu hướng dẫn nó ăn học. Có hăm mấy tuổi à, mà đâu có chịu đi học. Hăm mấy tuổi mà đi bán đâu, mấy cái tiệm buôn bán thấy không? Rồi cuối cùng là bà đâu có biết, nó nghe lời người ta, nó đi qua mấy nước khác đem chị kem ma tí vậy. Rồi bị bắt. Rồi bị bắt tới đâu có nhiều đâu, mấy trăm gram. Đâu có đáng mà chết đâu. Nhưng mà có hăm mấy tuổi à, con mình á, nó ngu lắm, nó không có trí huệ, mà không có được sự giáo hóa của mình. Ngày nay nó bị vậy là một phần 50%, 60%. Cô á, cô thấy 80% là cái lỗi của bạn. Bà không dạy con, cho nên bà không dạy con muốn làm gì làm. Cỡ đó là cái cỡ lên đại học đi học chứ, đâu có phải cái cỡ mà đi buôn bán, cái cỡ mà đi làm mướn đâu. Không cho con ăn học, không dạy con, cho nên bây giờ nó làm ra vậy. Bà đau khổ biết bao nhiêu. Kêu là quan gia trái chủ, cho mình phải hướng dẫn con. Cái ông tóc cô độc này, ông thấy cái thằng con Kala này nè, ngày tối ấy, nó không đi học, rồi đi về nhà đi chơi, đi chạy bo bo, đi đòi với con nghề nhà không hả? Thấy không? Rồi đi vô rừng hát trái cây, đi du ngoạn, đi tắm biển, đi tắm hồ, tắm số nước nóng rồi đi chơi không à? Rồi đánh tên đất rồi đi chơi không? Nó không có học. Nó, ông biết nó có cái đường hướng đạo đức nào nữa. Bây giờ ông sợ quá. Dạ ông nói con à, cha đi nghe Phật thuyết pháp là hay lắm á, thấy không? Nửa sau này ở làm á, làm chứng giả như cha nè, nhưng mà ít sau cũng hết phước rồi, hết phước rồi đâu còn làm chứng giả nữa đâu, rồi cũng già rồi cũng chết thôi. Phải thay vì mình theo Đức Phật, mình thọ bát quan trai, rồi mình á tiến vô con đường mà tu đạo để mà đi lên cõi trời, mình sanh lên cõi trời, sanh lên cõi Phật để mà mình bỏ cái thế gian này đi, thế gian này ba hồi giàu ba hồi nghèo. Đó, như cha giàu ít bữa sao cũng nghèo, đâu có biết được, động đất một cái là nghèo thôi, sống thận cái là nghèo, bão tố vô nghèo liền cái gì nữa. Cho nên bây giờ con người sống ở thế gian này không có chắc, không có bền, không có đâu mà chắc tập hết. Vì vậy cho nên bây giờ thôi con á, đi thọ bát quan trai đi, nghe lời cha đi. Mỗi lần con thọ bát quan trai thì cha cho 100 lượng vàng. Con chịu không? Chứ nó nghe 100 lượng vàng nó tính một lượng á là 600 mấy, trăm lượng là 6,000 mấy, 60 mấy ngàn, 100 lượng á 60 mấy ngàn đô, phải không? Cái nó nói gì, nó cần tiền, nó sắm mấy ngàn đô để nó mua được chiếc bò bò á đi câu cá, nghe không? Nó tính vậy. Nói chứ được vậy, để em đi, để em đi thọ bát quan trai về nha. Cái nó đi thọ bát quan trai mà nó nói, ông nói phải đi thọ bát quan trai của Phật truyền á nha, chứ không phải là đi tập bắn con trai mà lên tôi mơ được, phải đi tới cho Phật truyền. Cái nói vậy được, cái nó đi tập bắn con trai, ông đi tập bắn con trai một ngày một đêm, cái ông về, cái má bà, cái ông diễn giả tóc đọc hỏi chứ Đức Phật mà tập bắn con trai vậy, cái Đức Phật truyền cái gì, rồi Đức Phật giảng cái gì, rồi con vô trống có ăn cơm sao, ngủ sao, ông nói chứ, nó nói chứ, thì ba biểu con ngày đêm vô trống rồi thôi, chứ con đâu cần nhớ mấy cái kia làm chi, đâu có biết. Nó vô cho có vậy thôi. Tao nghe ông ngồi ngoài hè rồi cũng có nè. Cái ông cấp cô đồng thấy ông đi thọ bát về, cái là cũng phán cho ông 100 lượng vàng. Ông đi mua gì lung tung len rồi hết rồi. Cái ông cấp cô đồng ông nói chứ bây giờ đó, con ráng con nghe Đức Phật thuyết pháp á, Đức Phật thuyết pháp mà tuần tới không thọ bát á, Đức Phật có một thời thuyết pháp đó, con ráng nghe đi, nghe thời thuyết pháp đi. Rồi cha cho 100 lượng vàng nữa chịu. Cái nó tính ra tới 60 mấy ngàn nữa, mua cái món gì đó nữa. Nó nói được, đi nghe thuyết pháp đâu có gì đâu, có 2 tiếng hồ à. Có gì đâu không hay, có đâu mà ấy, tới ngồi nghe thôi, thấy không? Cái ông đi, ông đi về cái, ông lãnh 100 lượng vàng nữa. Cái màu bông tóc của độc hỏi nha, bữa nay mà Phật nói cái gì ạ? Ông nói đâu có nhớ. Ba biểu con vô trong ngồi nghe thuyết pháp thì con nghe thuyết pháp mà, chứ ba đâu biểu nhớ đâu, phải không? Ba đâu biểu nhớ đâu mà con nhớ. Con nhớ, ông nhớ tiền không à? Cái ông cấp cô độc nó bây giờ đó, con vô con tuần tới đó, Đức Phật thuyết pháp đó, cái đại hội này có vua chúa đồ đi nghe đông lắm, hoàng tử công chúa đồ nghe nha, con đi nghe đi, đông lắm mà vui nữa, nghe đi. Mà con nhớ một câu thôi, rồi bây giờ con kể ba nghe, rồi ba cho 100 lượng vàng, chịu. Nói được, có gì đâu, nghe một câu cũng đâu có sao đâu, nghe một câu thôi, thấy không? Cái ông vô ông nghe, ông nghe nghe, ông nhớ một câu, ráng nhớ muốn chết mà. Cái ông quên, ông đi nữa được, ông quên. ông quên, ông về nhà ông nói kỳ này quên rồi, thôi không có lấy tiền, quên không lấy tiền, để kỳ sau. À, tại vì ông nhớ câu nào gì nói đâu, ông lấy tiền kỳ đó, ông lấy tiền kỳ sau. Cái ông chờ Phật thuyết pháp, ông vô ông nghe, ông nghe thì Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật biết là cái thằng này nó vô đây nó nghe lấy tiền rồi. Đức Phật mới đem ra cái sự mà chết Đức Phật kể.